Như kỳ rồi tôi có nói rõ cái lý do gì mà chúng ta phải bị luân hồi sanh tử. Sở dĩ chúng ta bị luân hồi sanh tử là vì nghiệp. Nghiệp nó dẫn, nghiệp lành, nghiệp dữ, nó dẫn chúng ta đến chỗ lành, chỗ dữ mà đi trong luân hồi lục đạo. Hỏi nghiệp từ đâu mà ra? Thì đó là cái chỗ mà tôi đã đặt nặng cho tất cả biết. Nghiệp thì tất cả chúng ta do cái niệm tham sân si mà tạo thành cái nghiệp ác. Còn cái niệm thiện, niệm từ bi thì tạo thành cái nghiệp lành. Như vậy thì tất cả niệm của chúng ta giữ thì đi đường ác, lành thì đi đường thiện. Như vậy thì còn có niệm thiện, niệm ác thì còn sanh trong lục đạo luân hồi. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ lục tổ nói với ông Đạo Minh đó, còn nghĩ thiện nghĩ ác à, nếu mà mình còn nghĩ thiện nghĩ ác á, thì cái đó là còn sanh tử. Muốn thấy được cái bản lai diện mục của mình á, thì không nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Thì cái điều này làm cho nhiều người họ đâm hoang mang. Họ nói mình dạy tu rồi đi tới cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, như vậy có gì nghĩ thì sống sao được, phải không? Đó, rồi có người họ lại thắc mắc, họ nói rằng nếu mà lớp trẻ nó tu mà thầy dạy không nghĩ thiện nghĩ ác là làm sao nó học? Bởi vì còn học thì phải nói cái này hay cái kia dở để mà cố gắng mà vươn lên. Bây giờ không nghĩ thiện không nghĩ ác thì cái gì cũng bỏ hết, làm sao học? Đó là những vấn đề mà tôi thấy cần nói cho huynh đệ hiểu, để mai kia có ai tới hoặc cật vấn mình thì mình chỉ cho họ thấy rõ. Bởi vì cái người tu Phật nó không phải chỉ có một hạng, mà phải nhiều bậc, nhiều lớp khác nhau xa. Mình tu thiền, nếu là cái người mới vào dạy tu thì lâu nay tôi thường dạy đếm hơi thở rồi theo hơi thở, thì như vậy để hạn chế cái tâm lăng xăng của mình. Cái tâm lăng xăng của mình nó mình không làm chủ được nó, do nhớ hơi thở mà rồi nó không có khởi niệm, mà không khởi niệm tức mình làm chủ được. Tuy nhiên mình còn có chỗ trụ là hơi thở. Như vậy chỗ trụ đó không phải là chỗ cứu kính, nhưng phải nương nơi đó. Nhờ mình tập mình trụ hơi thở, cho nên khi khởi nghĩ cái gì cái mình chú tâm vào hơi thở cái mình bỏ qua được, mình quên được. Đó là để cho những người mới tu tập tu để làm chủ được cái tâm của mình phần nào. Bởi vì ở thế gian họ không làm chủ được cái tâm của họ, cho nên khi nổi sân si lên cái họ làm nhiều cái nó không còn đạo đức, mà nó cũng không còn cái tư cách con người. Bây giờ tập làm chủ, vừa có những cái niệm sân si dấy động thì mình thấy cái này là bậy, mình nhớ hơi thở, mình trụ lại hơi thở thì nó tan đi. Thì như vậy là mình thắng được những cái tâm cuồng loạn để mình làm chủ được phần nào trên đường tu. Thì như vậy tu đó đối với cái người trẻ, đối với người mới có lợi có hại. Và nội cái đếm hơi thở với theo hơi thở đó không biết suốt đời người cư sĩ tu rồi chưa, có đâu mà bỏ hết. Như vậy thì đó là cái giai đoạn đầu. Còn nếu mà giai đoạn khá hơn nữa thì mình tu khi nào mà tâm mình làm chủ được, không còn để cho nó hoành hành nữa, thì lúc đó cần cái điều cần nghĩ thì mình nghĩ, điều không cần thì mình bỏ. Như vậy thì cái thiết yếu thì mình chú tâm, cái không thiết yếu mình bỏ. Đó là một cái lợi lớn cho cái người đi học. Vì nhiều khi những đứa học trò đang học bài rồi nhớ chuyện gì đó cái làm loạn, làm cho cái tâm chuyên chú mình nó không có được mạnh. Và không mạnh thì cái học nó khó thuộc. Còn nếu mà mình cái gì mình cần chú ý, chú tâm thì mình cần, mình dùng. Còn không cần thì mình bỏ. Thì như vậy đó là cái giai đoạn thứ hai, là mình làm chủ được tâm niệm của mình để hướng nó đi một con đường tốt, con đường hay, đường lành, chứ không phải là ngang đó là hết niệm, phải không? Thì như vậy hai chặng đầu đó là hai cái chặng của những người tu từ sơ cơ cho đến trung bình. Mà bây giờ cả mấy chú không biết trung bình chưa, vì những cái không muốn nghĩ mà nó cũng cứ nghĩ, thấy không? Chưa làm chủ được nữa thì huống nữa là nói mấy người cư sĩ. Vì vậy cho nên cái chuyện tu này á, thường ta gọi là tu tâm á, là mình gạn lọc nội tâm của mình từ những cái thô thiển mình chừa bỏ, rồi kế tới là mình chuyên làm chủ nó. Cái gì đáng nghĩ, đáng tìm hiểu thì mình cho, cái nào không cần thì mình bỏ. Làm chủ được như vậy thì tâm mình nó càng sáng hơn, việc làm mình càng kết quả tốt hơn. Rồi chừng nào đến cuối cùng mới bỏ hết hai bên, tức là đó lên bậc thánh rồi. Thì khi mà bỏ được hai bên đó, thì đó là cái lúc đó sẽ được cái vô sư trí nó phát hiện. Thì lúc đó như Đức Phật thấy biết tất cả, chứ không phải là ngang đó không biết. Cái thấy biết đó đúng như thật muôn đời, chứ không phải là cái thấy biết phàm tình, chỉ có phải lúc này mà nó không phải ở lúc khác. Như vậy thì cái tu thiền là cái lối hay là cái phương pháp để hướng dẫn người ta làm chủ nội tâm. Mà làm chủ nội tâm á, thì giai đoạn đầu mình còn dở quá, cho nên mượn cái hơi thở mình đếm 1, 2, 3, tới 10 bỏ. Vừa nhớ số 1, số 2, số 3, tới số 10 là một cái, nhớ hơi thở mình vô ra là hai cái, nhớ hai việc đó cho nên quên nhớ việc đời. Nhớ cái này thì quên tất cả cái khác. Thì như vậy đó là một phương tiện để gạt bớt những việc ở ngoài. Rồi tới giai đoạn thứ hai, thấy mình đếm không lầm không sai nữa, thì bước qua chỉ tùy thức rồi theo thở vô ra tới đâu biết, chú ý hơi thở vô ra, vừa nghĩ vậy nhớ hơi thở cái thôi, nghĩ vậy nó qua nó hết. Thì như vậy mình dùng cái hơi thở để kềm chế không cho nó chạy vậy. Cái đó giai đoạn đó hơi lâu đó, nó là tùy trích nó hơi dài. Rồi tới chừng nào mà cái thuần thục cái đó rồi thì mình chỉ thấy ngồi lại hơi thở điều hòa xong rồi thì cứ cho nó thở đều, mình không chú ý nữa, vừa giấy niệm thì mình buông buông để mình tập làm chủ niệm. Mình làm chủ được niệm tâm mình rồi thì chừng đó mình mới có quyền cho nó nghĩ hay không cho nó nghĩ. Còn mình chưa làm chủ được nó thì nó ưng nghĩ cái mình chạy theo nó liền. Cho nên cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn nó cũng nặng nề. Qua giai đoạn thứ ba rồi mới tới giai đoạn thứ tư là buông hết, không còn hai bên. Thì đó là đâu phải đi một cái bon vô thẳng cái chót. Mình nhiều khi họ không hiểu, họ đọc kinh đọc sách để thấy phải bỏ hết thì mới tới chỗ cứu kính. Cho nên hiểu vậy đó. Rồi ai có hỏi cái gì thì mình nói cho họ biết rõ cái đường lối tu nó là như vậy.